Từ khi còn nhỏ, theo một cách rất tự nhiên thì chúng ta đã luôn có cảm giác mong muốn thuộc về một điều gì đó. Đó có thể là một gia đình, một nhóm bạn, một cộng đồng hay thậm chí là một người nào đó để cảm thấy an toàn hơn. Điều đấy cũng là dễ hiểu ở độ tuổi chưa thể tự lập. Thế nhưng mà ngay cả khi đã trưởng thành và có một cuộc sống độc lập hơn thì tại sao đa số chúng ta vẫn luôn muốn có cảm giác được thuộc về? Một khách mời mà mình từng có dịp phỏng vấn trên podcast Alok FM đã nói một câu rất hay để phần nào giải thích cho điều này. Anh ấy có nói là cuộc đời của mỗi chúng ta thì giống như một cái cây. Chúng ta luôn cần đất để bám rễ vào, để sống và để vươn lên. Và ngay cả một chậu xương rồng không cần tưới nước thì vẫn luôn phải có đất mới sống được. Nhưng mà loại đất nào mới là tốt nhất để bám rễ vào? Đây là một câu hỏi mà nhiều người trong số chúng ta đã tự hỏi và loay hoay tìm câu trả lời. Mình cũng là một trong số đó. Những năm đầu tuổi 20, mình rất là loay hoay. Và vì loay hoay thế nên là mình rất là hay ngó nghiêng sang mảnh vườn nhà người khác. Nhưng sau này, khi đã sống ở tương đối nhiều nơi đủ lâu, thì mình nhận ra là chẳng có loại đất nào là hoàn hảo, là tốt nhất cả. Và một cái cây nếu mà muốn sinh trưởng khỏe mạnh thì không thể ngó nghiêng và nhảy hết từ mảnh vườn này sang mảnh vườn khác mãi được. Mình bắt đầu giảm dần cái việc nhìn ngó sang xung quanh và nhìn vào bản thân mình nhiều hơn. Và khi mà bắt đầu nhìn vào bản thân nhiều hơn thì mình mới nhận ra là câu hỏi đúng hơn mà chúng ta nên hỏi chính mình ngay từ đầu đáng ra phải là: chúng ta là loại cây gì? Chúng ta hợp sống trong loại đất nào? Hợp sống trong chậu hay là trong một mảnh vườn to? Ở tập trước của Về Nhà, không lâu sau đại dịch Covid-19, mình bắt đầu nhìn lại cuộc sống hiện tại của mình ở Sydney và suy nghĩ nhiều hơn về điều này. Mình là loại cây gì và mảnh đất mà mình muốn gắn bó lâu dài thì sẽ như thế nào? Mình đã dành nhiều tháng để suy nghĩ, để nâng lên đặt xuống nhiều thứ. Nhưng rồi tất cả mọi tính toán của mình nó bỗng tan biến hết ngay sau khi mà mình nằm mơ thấy một giấc mơ rất là kỳ lạ và phải ngay lập tức gọi cho mẹ khi tỉnh dậy.
Alo, đây rồi.
Mẹ à, mẹ ơi, con hỏi này, con vừa mơ đến này nhưng mà con không biết là điểm gì. Mẹ thử hỏi ai xem bên như thế nào. Tự dưng con đang ngủ trưa xong rồi con mơ thấy bà nội. Bà mất lâu rồi nhưng mà thấy rất thật như là bà có ở đấy. Xong rồi kiểu con nằm trên đùi bà này, xong rồi bà mới vuốt tóc. Con kiểu như là con sờ được vào áo của bà này, xong thấy bà mặc áo như trước, xong con ngửi thấy mùi trầu, xong rồi rất là giống như ngày xưa. Mà hồi đấy là ở nhà mình, hồi ở Hoàng Văn Thụ ấy, con nằm ở trên cái ghế gỗ có sọc của nhà mình ngày xưa ấy. Đấy, thế xong rồi bà cứ vuốt tóc và bảo là không sao đâu, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Thế là bà yêu quý con thì bà nhắc nhở con ấy, vì là hôm nay là dỗ ông đấy.
Thế á?
Ừ.
Dỗ ông lúc nào?
Dỗ ông thì dỗ ông hàng năm thì ngày này chúng mày chả để ý gì cả. Bà đấy là bà một cách bà nhắc đấy.
Ừ. Bình thường mình mơ thấy người mất rồi mình phải sợ ấy. Nhưng mà không hiểu sao lúc đấy không thấy sợ lắm mà kiểu cảm giác như là người sống bình thường,
như là ngày xưa.
Ừ, như là
ngày xưa ngồi gần bà.
Đúng rồi. Không sợ gì cả, xong ngủ dậy thấy rất là thoải mái. Không
thế mới là tình thân.
Chỉ một vài phút ngắn ngủi được gặp lại bà nội trong mơ và chạm được vào cái kết nối mà ông bà ta vẫn hay gọi dân dã là máu mủ ruột già, thì tự dưng tất cả những cái cảm giác cô đơn và tủi thân mà nó đã ghì chặt mình trong suốt một thời gian dài tự nhiên được cởi bỏ và mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và nếu để tiếp tục cái phép ví von xến xẩm cây và đất mà mình dùng để mở bài cho tập này, thì mình sẽ nói gia đình chính là mảnh đất mà mình muốn bám vào lúc này. Và vì gia đình luôn ở đấy, luôn sẵn sàng đón chúng ta trở về, nên nhiều lúc chúng ta quên đi rằng giống như mọi sự vật đều có kỳ hạn trên cuộc đời này. Đến một lúc nào đấy, bố mẹ, người thân và những gì thân quen nhất với chúng ta cũng sẽ không thể mãi mãi đợi cửa chờ chúng ta về được. Điều đáng buồn là chúng ta chỉ thật sự cảm nhận được điều đấy khi mà không còn nhiều thời gian. Cái ý nghĩ về thời gian nó tiếp tục lởn vởn trong đầu mình ngày một nhiều hơn sau khi mình nhận được một cuộc gọi từ Hạnh. Ở đầu dây bên kia, Hòa khóc và phải mất một lúc để mình nghe được chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng mà cái điều mà bố rất biết là kể cả 9-10 giờ đêm nhá, hay là cái gì, bố chưa bao giờ không nhận điện thoại của bà ấy, hay là không text bà ấy, nói chung là support rất nhiều. hôm nay nó chửi bố không ra một cái gì luôn.
Trời.
Nhưng mà bố cảm thấy như là tại sao bây giờ bố phải làm việc thật là vất vả để support những con người như thế này ấy. Nó không mang lại em bố một cái value gì hết ấy. Bố, dù, nhưng mà bây giờ nếu mà không làm đấy tiền đâu mà kiểu ăn shop ấy. Bố, cái điều bố tức là bố đã không có một cái opportunity để bố có thể biết rằng là ai can do it ấy. Bởi vì rõ ràng là kiểu I'm really good at this ấy. Nhưng mà the situation is shit.
Trời ơi, bố cũng điên thay cho mày.
Bố cảm thấy cuộc đời này thật là giống như ấy, phải không? Bọn mình đều biết ấy. Nói thế này, không phải thế nào là một cuộc sống hạnh phúc, nhưng mình đều biết rằng là mình không nên ở những cái chỗ như thế nào thì mình mới happy á. Nhưng mà mình vẫn làm những cái đấy. Nhưng mà mẹ, phải trải qua như thế này thì mới biết. Còn những người nào mà đã nhận ra cái điều đấy từ sớm nữa thì thành vị nhân con mẹ đó rồi mẹ. Còn chúng ta là những cái đứa sau một thời gian mới phát hiện ra. It, quan trọng là it's not too late với anh ạ. Sau hôm nay chứ sắp còn xuống mẹ. Oh god. Như tim, như dao đâm vào tim luôn.
Cái gì xuống?
Stop. Mai trứng. Bố đang suy nghĩ có những một số thứ thế này làm bố kiểu băn khoăn là cái chuyện tháng 1 bố có nỉ không? Thứ nhất như bố nói mày, bố chưa prove được cho bọn này biết rằng là bố rất là giỏi và bố đi cũng có phải you know.
Ok.
Một là thế.
Nhưng mà mày ơi, một khi người ta đã không có value mình rồi thì mình không phải gì phải tốn thời gian xong rồi sức lực vào cả mental health của mình không cần cái công nhận của những cái người ấy làm cái gì ấy.
Cái đấy thì đúng, thì cũng chả còn ai công nhận nữa, sếp thì nghỉ rồi.
Mà nói thật nhá, cái chúng nó ghét mình hoặc là chúng nó yêu quý mình thì chúng nó không bao giờ spend kiểu 24/7 để nghĩ về mình như là mình tưởng mình nghĩ về mình ấy. Cho nên là đời mình thì mình sống thôi. Đấy thì có quay lại cái chuyện kia. Thật ra ấy, bố thì bố sẽ bảo với mày là tất nhiên mình cũng phải duy trì công việc để lo cho con cái, thì cái đấy là trách nhiệm, mình cũng không thể khuyên nhau một cái gì đến mơ mộng đúng không? Nhưng mà bố nói thật với mày, hôm trước bố đọc một quyển sách ở trong hiệu sách nói về burnout ấy, nó có một cái checklist. Mẹ bố đủ hết tất cả các bố đủ hết tất cả những cái trong cái list đấy mày có thể tởm không, trong khi nó bảo là mày chỉ cần 3 trong số này thôi là mày đã có dấu hiệu burnout rồi. Nhưng mà cái mà đáng sợ hơn là như này, nó bảo là burnout ấy thì như một cái dây chun, mình kéo nó căng ra nhưng mà nó có thể quay lại được, chứ nó không phải là kiểu depression, là kiểu một khi mà nó đã giãn rồi ấy thì mày không thể nào mà mày lôi nó lại về được. Cho nên là thực ra sức khỏe của mình rất là quan trọng. Xong người ta cũng nói về người ta phân loại burnout. Ngày xưa bố cứ nghĩ là burnout có nghĩa là you know, là kiểu phải làm việc rất là nhiều ấy, xong rồi mày bị burnout. Nhưng mà nó bảo không phải, burnout là nó rất là nhiều loại, trong đấy bao gồm cả cái sự ức chế ở trong người mình ấy. Và rồi thì mày cũng sẽ không có energy để làm cả cái mà mày thích nữa.
True. Sau cái cơn xả của bà đấy hôm nay á, cảm thấy bố không thể làm được gì hết mẹ. Một cái kiểu mà thực sự còn mệt hơn cả là mình đi gym ấy. Gym xong mình cảm thấy rất là thoải mái ở đây, giống như kiểu mình cái sức đè của cái chuyện này nó làm cho bố kiểu bố cứ nhìn vào một cái khoảng tường trống rất là lâu và bố như thế luôn ấy.
Mày ơi, bây giờ mình phải tự bảo vệ bản thân, take care bản thân để lo cho gia đình và những cái gì mà mình thích chứ. Ôi, cái mà sai lầm nhất của bố là ngày trước bố cứ nghĩ là những lúc bố như thế này bố sẽ làm những cái gì mà bố thích làm ấy, thì bố lại bảo bố edit podcast ấy, nhưng mà mày không ạ. Tất cả những cái hành động nó đều tiêu tốn năng lượng, mẹ càng làm càng mệt. Mày đừng để bị như bố. Bố đã cảnh báo rất nhiều người rồi. Đáng sợ lắm. Đấy, mẹ kiểu mấy tháng nay ngày nào cũng 2-3 giờ. Sớm thì 2-3 giờ đi ngủ, mà muộn thì thôi
không
đến sáng.
Không được anh
ạ. Không hiểu em sao.
Nói chung á, mày phải về đây đi. Đi về mày phải ở bên cạnh những nguồn energy khác với anh ạ.
Emergency. Evacuate now. Evacuate as directed.
Không lâu sau cuộc gọi với Hạnh thì mình có hẹn ăn trưa với một chị bạn đồng nghiệp để chia tay chị sắp chuyển sang nơi khác làm việc. Tình cảnh bị chôn chân ở một nơi quá lâu và bị mắc kẹt vì Covid khiến cho nhiều người cảm thấy cần phải thay đổi, và kết quả là chỉ trong có vòng một tháng, hơn nửa số nhân viên cùng tầng với mình hoặc là chuyển sang bộ phận khác, hoặc là thôi việc hoàn toàn và chuyển sang công ty mới. Trong bữa ăn thì chị bạn của mình có dùng một phép so sánh rất là thú vị. Chị có nói là Covid giống như một cái chuông báo cháy. Tất cả mọi người, và đặc biệt là những người trong cái office này, thì vừa không mong nó xảy ra, nhưng mà cũng lại vừa mong nó xảy ra để có một cái cớ cho họ được chạy ra ngoài một chút, được hít thở không khí ở ngoài kia một chút, trước khi lại cắm mặt vào màn hình và tiếp tục công việc hàng ngày. Khá là buồn cười là khi hai chị em vừa mới nói dứt lời thì có chuông báo cháy thật. Thì không biết là tín hiệu vũ trụ hay là gì. Thế nhưng mà chuông báo cháy ngắt sau 15 phút thì cũng có thể thấy là mọi người quay trở lại văn phòng với một khuôn mặt rất là khác. 15 phút tuy không dài nhưng mà đủ để cho người này người kia có thể chạy đi mua đồ ăn, hút một điếu thuốc hoặc là rẽ vào shopping mall để đi dạo xung quanh hoặc là mua sắm trước khi trở về văn phòng với một cái khuôn mặt bớt căng thẳng và tỉnh táo hơn. Hôm nay là tuần đầu tiên các team ở trong công ty của mình luân phiên quay trở lại văn phòng, và trên đường quay trở về làm việc thì mình gặp lại Vince, là một trong những đồng nghiệp thân của mình ở công ty, cũng là cây hài của cả tầng. Nó cũng là đứa mà ngồi gần mình nhất trong suốt mấy năm qua mình làm việc ở đây. Hơi tiếc một chút là mình chưa kịp nghe nó pha trò. Sau nhiều tháng không gặp nhau thì ngay khi thấy mình từ xa, nó đã chạy ra và vớ lấy mình để hỏi lấy hỏi để, và mình buộc phải nói cho nó một tin mà mình mới chỉ nói với một người duy nhất là sếp trực tiếp của mình.
What?
Yeah.
I know, but where? I'll let you finish the sentence.
To Vietnam.
Oh, okay. To live?
Từ gần một tháng trước khi quay trở lại văn phòng, mình đã quyết định nộp đơn xin nghỉ việc trước sự bất ngờ của sếp và giờ là đồng nghiệp. Đây là một quyết định nhanh chóng, nhưng không hề vội vàng. Như mọi người có thể thấy thì từ đầu đến giờ, mình hỏi han hết người này đến người kia xem là mình có nên về Việt Nam hay không. Nhưng sự thật là nhiều khi chúng ta đi đặt câu hỏi không phải vì không có câu trả lời, mà chỉ là để khẳng định lại những gì mà chúng ta vốn đã quyết định trong lòng từ trước đấy rồi. Về Việt Nam hay không thì không còn là câu hỏi làm cho mình phải băn khoăn nữa. Nhưng mà Việt Nam bây giờ ra làm sao? Cơ hội công việc và cuộc sống ở Việt Nam sẽ như thế nào? Thì rõ ràng là những câu hỏi mà mình phải tìm kiếm sự trợ giúp, chứ không thể tự dò dẫm được. Và vì thế mà trước khi nộp đơn xin nghỉ việc, mình đã bắt đầu tranh thủ tìm hiểu về Việt Nam qua bạn bè, qua các mối quan hệ. Một trong những người mà mình nói chuyện nhiều trong quãng thời gian này là Trà. Mình gặp Trà một năm trước trong một webinar dành cho sinh viên ở UK mà podcast Unlock FM được mời làm guest speaker, còn Trà thì làm thành viên ban tổ chức. Sau một thời gian làm quản lý nhân sự cho nhiều công ty và tập đoàn thì Trà trở về Hà Nội cùng với bạn điều hành Aloha Consulting Group, hay còn gọi tắt là ACG, là một công ty tuyển dụng chuyên tìm kiếm và hỗ trợ nhân sự từ nước ngoài trở về Việt Nam làm việc. Trà là người có nhiều hiểu biết về thị trường việc làm ở Việt Nam và cũng là người có khá nhiều trải nghiệm tương đồng với mình. Thế cho nên là nhiều bạn bè của mình đã gợi ý mình nên nói chuyện với Trà.
Em bắt đầu 2016 em về Việt Nam thì là bắt đầu làm ở Hà Nội trước. Đợt đấy là em làm chủ yếu là trong team nhân sự nội bộ internal HR. Sau một thời gian mình làm corporate cũng nhiều rồi và kiểu cũng làm môi trường internal cũng nhiều thì muốn thử một cái gì đấy nó mới lạ và vui vẻ hơn thì em join với các bên công ty ACG. Lúc đấy thì em gặp bên ACG là bên anh Thắng. Thực ra là anh Thắng thì lúc đấy đang là anh ấy đang take một cái career break. Rất là đang định là cả một năm 2020 này là sẽ không đi làm, không làm gì hết. Hoặc là chỉ làm kiểu freelance trong việc tuyển dụng thôi. Nhưng mà hai anh em nói chuyện thì như thế nào đấy lại cơ hội nó đến và kiểu cái mindset về câu chuyện là mình sẽ vận hành một cái công ty mà nó không phải là vì chỉ đơn giản là vì profit, vì tiền mà nó còn nhiều những cái mong muốn khác. Tức là sẽ là một cái nơi cho mọi người được thực hành, được practice cái nghề headhunt ấy. Thì headhunt thì trước đây thì mọi người không có quá nhiều người coi nó thật sự là một cái nghề. Một số thì em không nói là tất cả, nhưng mà một số bạn headhunt thì sẽ thường là làm headhunt một thời gian rồi sau đấy thì sẽ đi vào internal, đi vào trong công nhân ty. Sự nội bộ và làm kiểu như kiểu là phòng tuyển dụng ở trong nhân sự nội bộ kiểu như thế. Nhưng mà bọn em thì muốn là kiểu nó có thể trở thành một cái nghề để mọi người có thể phát triển lâu dài với nó kiểu như vậy.
Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ tìm việc qua công ty tuyển dụng mà chủ yếu sẽ tự tìm qua mạng rồi apply online. Và trộm vía vì lần nào apply online thì mình cũng trúng luôn, thế cho nên là mình cũng không mấy khi tìm thêm các nguồn khác làm gì cả. Thế nên khi biết Trà đang làm cho một công ty chuyên về tuyển dụng thì mình rất là tò mò. Mình không biết là sau khi CV của mình được nộp qua đây thì nó sẽ trải qua những bước nào. Mình nghĩ là một khi có thể hiểu thêm về quá trình làm việc của các bên và vòng đời của một cái CV ở trong cái quá trình này thì chúng ta sẽ có thể chủ động đặt câu hỏi và tìm kiếm cơ hội tốt hơn thay vì chờ đợi người khác điều phối giúp. Vì thế mà mình đã hỏi Trà khá là nhiều câu hỏi về khoản này
Đầu tiên á, thì bọn em sẽ nhận order từ khách hàng. Ví dụ như khách hàng sẽ tìm đến và bảo là anh chị cần tuyển cái vị trí này, vị trí kia, thì bọn em sẽ có lấy các thông tin từ khách hàng là cần người như thế nào, như thế nào. Sau đấy bọn em sẽ advertise cái job đấy ra ở trên website của ACG.
Khách hàng chủ yếu là doanh nghiệp như thế nào?
Bọn em chủ yếu là làm với các big corp, doanh nghiệp lớn. Sau đấy thì sẽ có hai nguồn ứng viên. Một là ứng viên active candidate, tức là họ apply trực tiếp vào cái job đó. Thì bọn em screen nói chuyện. Và hai là một lượng nữa là ứng viên passive, thì cái lượng này sẽ khá là nhiều, tức là mình sẽ chủ động đi search cho những cái ứng viên đấy. Và mình ví dụ như là lên LinkedIn hoặc là qua network mà mình thấy là anh chị này có thể là sẽ rất là phù hợp với cái vị trí kia, thì mình sẽ chủ động contact người ta. Không cần biết là người ta có đang open hay không, nhưng mà mình sẽ chủ động trước, rồi mình sẽ gọi điện hỏi xem là em đang có một cái vị trí như thế này, nếu mà anh chị kiểu hứng thú với interest thì bọn em sẽ process tiếp với các client. Đó, thì sau khi mà nói chuyện với các ứng viên xong nhá, bọn em sẽ nhận được cái sự đồng ý của ứng viên. Thì bọn em sẽ thay mặt ứng viên gửi CV của họ qua cho bên client. Thì đồng thời các bạn consultant, các bạn recruitment consultant bên em cũng sẽ brief qua cho client một chút thông tin về ứng viên này. Ngoài những cái thông tin trên JD rồi, thì bọn em trong quá trình trao đổi nói chuyện với ứng viên cũng sẽ có thêm một số những thông tin mà nó kỹ hơn về cultural fit, tính cách, rồi kiểu một số những cái thông tin khác mà có thể là nó benefit vào công ty cũng như là ứng viên á. Đó, thì sau đấy thì hai bên mà bên khách hàng cũng ok thì sẽ bọn em sẽ set up interview cho hai bên với nhau và sẽ theo từng cái process, thì tùy công ty, có công ty thì process nó khá là dài, công ty thì ngắn. Có công ty thì 1-2 vòng interview là ok, có công ty thì 4-5 vòng, thậm chí là làm bài test. Thì bọn em sẽ follow hết cả cái quá trình đó cho đến cái lúc mà ví dụ như bên client tất cả mọi thứ xong xuôi và muốn offer ứng viên, thì bọn em cũng sẽ support trong cái việc deal lương, negotiate lương, xem là kiểu ví dụ như ứng viên muốn bao nhiêu, khách hàng có thể offer bao nhiêu. Thực ra cái này thì từ trước là cũng đã nói chuyện với nhau rồi, bởi vì nó phải trong cái khoảng mà ứng viên người ta ok thì bọn em mới process, chứ không phải là kiểu khách hàng chỉ có thể offer 5 nhưng ứng viên muốn 10 thì bọn em sẽ không có process được case như vậy. Cố gắng làm nào đấy để cả hai bên cùng đạt được một cái sự đồng ý về mức lương, về kiểu offer, tức là ngoài lương ra rồi còn kiểu benefit rồi tất cả những cái liên quan khác nữa. Xong xuôi thì khách hàng offer ứng viên accept offer và onboard. Thì sau đấy một thời gian thì bọn em sẽ có fees.
Thế trong cái quá trình mà ví dụ như là big corp họ tuyển đi, thì các em có, tại vì chị biết là ví dụ một số big corp là họ có cả một cái recruitment process riêng, tức là họ có từng bước làm bài thi này rồi đủ các kiểu, thì bên em có tham dự vào cái đấy không?
Bọn em sẽ không có can thiệp vào cái quá trình tuyển dụng nội bộ của công ty. Tức là cái quá trình đấy của họ như thế nào thì bọn em giữ nguyên như thế, nhưng bọn em sẽ đi cùng với ứng viên trong suốt cái quá trình đó. Tức là ví dụ như sau cái buổi phỏng vấn đầu tiên hay là buổi phỏng vấn thứ hai, thì bọn em cũng sẽ follow up với ứng viên để xem là cái feedback của ứng viên về cái buổi phỏng vấn như thế nào, mọi người cảm thấy là có phù hợp không. Thường á, các cái công ty big corp như trước đây em đã từng làm trong một số bên, thì họ có sẵn một cái ban lương và giải lương khá là fix cho các vị trí, và ví dụ như là cái vị trí này thì nó đang nằm ở cái level này ở trong công ty, thì cái range lương hay cái giải lương nó sẽ đâu đấy, nó sẽ ở như thế, kiểu như vậy. Thì họ đã có sẵn rồi và họ sẽ vẫn rất là thoải mái khi mà họ communicate cái việc đấy ra, nhưng mà họ sẽ không nói với ứng viên là ok cái level này trong công ty thì cái range nó như này, mà họ sẽ chỉ trao đổi cái mức mà họ muốn offer cho ứng viên đó thôi. Còn ứng viên thì hoàn toàn sẽ không biết được là cái giải lương của mình đang nằm ở trong cái giải nào, cái thông tin đấy nó là confidential của nhân sự thôi. Còn ứng viên thì chỉ biết là ok anh chị sẽ được offer từng này. Đó, thì có đồng ý hay không thì tùy vào họ. Còn việc mà dùng headhunt ấy thì thường là các công ty sẽ dùng cho những cái vị trí nào mà khó, có thể là vị trí cấp cao hoặc là vị trí gọi là khó tìm trên thị trường, hoặc đơn giản là họ cần gấp, cái team tuyển dụng nội bộ của họ cũng sẽ đi tìm bên nào trước có ứng viên trước thì mình dùng ứng viên đấy thôi. Nhiều khi tuyển dụng nội bộ họ sẽ không có đủ, hoặc là cái network của họ nó không nhiều bằng headhunt á. Headhunt thì bọn em sẽ có kiểu network trong ngành này, rồi network là một phần, cũng như là expertise, kiểu quen biết các thứ này, nó kiểu expertise về cái ngành đấy chẳng hạn, thì khi đi tuyển thì đâu đó nó sẽ nhanh hơn. Và các công ty headhunt thì thường là sẽ có một cái pool ứng viên có sẵn, tức là đã được xây dựng hoặc là đã được tích góp từ rất lâu rồi, và bọn em sẽ có một cái hệ thống. Khi mà có một vị trí nào cần tuyển một cái title nào đấy thì bọn em vào đấy và search ứng viên ở trên đấy. Những cái đấy thì không phải lúc nào search ở trên LinkedIn. Đương nhiên là không phải lúc nào cũng bao, kể cả chị search trên LinkedIn thì chưa chắc chị đã có được contact của người đấy qua số điện thoại hay là email, personal contact ấy. Thì headhunt có thể có được những cái đấy. Có nhiều người thì người ta cũng thích được tuyển dụng qua headhunt, bởi vì cái việc mà negotiate lương rồi các thứ của họ nó sẽ easy hơn khi mà làm qua hunt.
Sau khi nghe mình chia sẻ là mình chưa bao giờ làm việc với cả headhunt và chỉ apply online thôi, thì chà khá là bất ngờ. Well, thật lòng mà nói thì ngày xưa mình có một suy nghĩ khá là ấu trĩ, nhưng mà mình cũng nhiều người sẽ nghĩ giống mình, đấy là một khi tìm đến headhunt thì mình sẽ phải nộp tiền để được tư vấn. Thế cho nên là mình cứ cố gắng tự làm được gì thì mình cứ tự làm thôi. Nhưng về sau khi mà thấy rất nhiều bạn của mình tìm được công việc tốt ở Việt Nam qua recruitment agency, qua headhunt và đỡ mất thời gian tìm lung tung, thì mình mới bắt đầu quan tâm và biết được thêm vì sao mà mọi người lại chọn làm việc với cả agency thay vì là tự mò mẫm một mình.
Mọi người không mất một cái phí gì cả, mọi người không mất một cái phí gì khi làm việc với headhunt. Thứ hai là mọi người sẽ có thêm rất là nhiều options. Thật sự ví dụ như là mọi người tự apply thì mọi người sẽ thường là mọi người apply qua đâu, mọi người sẽ qua Vietnamworks hoặc mọi người lên LinkedIn, mọi người tìm thấy chỗ nào nó advertise ra thì mọi người apply thôi. Nhưng mà qua Hunt thì ví dụ như một cái CV này mọi người có thể apply cho một vị trí, nhưng bọn em có thể thấy là CV này maybe có thể phù hợp với một vị trí nào đấy nữa khác mà bọn em cũng đang có, thì bọn em sẽ giới thiệu luôn. Tức là em nghĩ là sẽ có thêm nhiều những cái cơ hội nó open, và có rất nhiều công ty nhá, các vị trí của nó họ không public ra ngoài và họ chỉ đi qua Hunt thôi, mà một số những vị trí confidential. Kiểu có những vị trí nó chưa advertise ra, nhưng mà trong network thì mình đã biết là công ty này người ta sẽ cần hoặc là người ta sẽ thích những cái CV kiểu như thế này. Thường các bạn headhunt thì sẽ có rất là nhiều network trong cộng đồng này, rồi thứ hai là các bạn ấy cũng có những cái hiểu biết nhất định về cái một số những cái công ty chẳng hạn. Có thể ví dụ bây giờ chị apply vào công ty này thì chị và cái team này chẳng hạn, thì chị thấy là công ty ok, tên tuổi ok, các thứ này nó kia, nhưng mà nó sẽ có những cái behind the scene đằng sau về việc là nội bộ này hay là kiểu cái team đấy như thế nào các thứ này, thì headhunt có thể sẽ có những cái thông tin đó. Client thì họ cũng sẽ tốt khoe xấu che, nhưng mà trong ngành, trong nghề thì thực ra là các cái thông tin nó cũng sẽ đi qua đi lại. Số lượng những cái người, những cái ứng viên mà bọn em tiếp xúc nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều so với một người đi làm bình thường, đúng không? Bởi vì công việc hàng ngày là gọi cho ứng viên mà, thành ra là sẽ gặp rất là nhiều người, và khi mà mình gặp rất là nhiều người thì mình biết rất là nhiều thông tin. Đúng rồi, mình sẽ nói chuyện, nó không phải là kiểu gossip theo kiểu là thông tin xấu, thông tin mật hay cái gì đấy nói với nhau, nhưng đơn giản là những cái cuộc nói chuyện mà mình sẽ biết được là cái type này nó sẽ có thể phù hợp với người này người kia. Mà ví dụ như một cái anh sếp một công ty mà cái kiểu làm việc anh ấy rất là aggressive hoặc anh ấy rất là micromanage chẳng hạn, nhưng không phải là người xấu, anh ấy vẫn là một người rất là tốt, nhưng mà không phải ứng viên nào cũng sẽ phù hợp được để làm việc với cái style đấy. Nghĩa là cái đấy cũng là một cái khá là quan trọng, bởi vì thực ra khi mà đi interview ấy thì mọi người sẽ có xu hướng là vào trong cái phòng interview rồi, mọi người sẽ có xu hướng là sẽ muốn trả lời những cái gì người kia muốn nghe, thay vì là actually là nói ra là tôi là người như thế nào, đúng không? Kể cả là bây giờ chị không phải là người detail oriented đi, nhưng mà chị đi làm một công việc mà kiểu trong JD nó hỏi chị thì chị cũng sẽ luôn trả lời là em cũng khá là detail oriented, rồi em cũng khá là này nọ.
Thế nhưng nếu mà ví dụ là ứng viên mà từ nước ngoài như chị chẳng hạn thì làm sao để mình biết được cái đấy khi mà mình không để check được?
Đấy thì cái đấy cũng là một cái khó của ứng viên nước ngoài, là bởi vì khi mọi người về thì mọi người cũng, thứ nhất là mọi người chưa biết mọi người muốn gì, cứ lúc nào cũng là em muốn một môi trường nước ngoài, nhưng mà nước ngoài thì muốn một môi trường international. Ok, thì có rất là nhiều công ty nó là international, nhưng cái team đấy chưa chắc nó đã đủ international, hoặc là kể cả nó là international đi chăng nữa thì cái style rồi cái cách làm việc nó có phù hợp với nhau hay không, nó là một câu chuyện dài sau đấy nữa để nói. Nhưng mà kiểu trong quá trình nói chuyện với nhau như này, mình sẽ tưởng tượng hết ăn giống như kiểu là một cái agency, giống như kiểu chị đi mua nhà ấy, chị gặp môi giới, chị gặp agency, đúng không? Thì chị cũng sẽ nói đầy đủ những cái nguyện vọng của chị là như thế. Còn cái việc của cái người làm hăn thì là sẽ phải đi tìm một cái gì đấy nó phù hợp được với cái nguyện vọng của chị. Và nên là bọn em sẽ có fees khi mà ứng viên và khách hàng tìm được đến với nhau. Nhưng mà cái quan trọng nữa là không chỉ tìm được đến với nhau trong một giai đoạn ngắn, mà họ phải tìm được đến với nhau và ở được với nhau một thời gian dài, thì nó là cái reputacy của công ty, đúng không? Kinh nghiệm của em mà từ cái hướng mà thứ nhất là cái kinh nghiệm đầu tiên với ứng viên đi, thì ứng viên mà kiểu overseas Vietnamese thì có rất là nhiều những câu chuyện buồn cười. Buồn cười có khóc có. Cười có khóc có. Có một cái trường hợp như thế này là hồi em làm cho cái công ty headhunt á, thì em có làm việc với cả một anh ứng viên cũng là người Việt và đang ở nước ngoài, thì anh ấy đang đi làm ở đó một thời gian cũng khá là dài rồi. Cũng rất là muốn về Việt Nam, kiểu cũng tìm hiểu các thứ, motivation rất là mạnh mẽ, nói chung là lúc đấy là anh rất là muốn về vì rất là nhiều câu chuyện kiểu ấy các thứ, nhưng mà anh ấy có gia đình và vợ con ở bên kia hết. Thì sau một thời gian thì em cũng connect cho anh ấy với cả bạn headhunt trong công ty, rồi cũng nói chuyện, nói chung là cái process nó rất là dài, phải tầm 4-5 tháng gì đấy rồi. Đến lúc bên công ty client cũng đã sẵn sàng để offer rồi. Thế anh ấy bảo là ôi, vợ anh không cho về nữa em ạ. Tất cả mọi thứ kiểu từ đầu đến cuối em kiểu ủa anh. Kiểu đến phút cuối thì là như thế.
30 chưa phải Tết.
30 chưa phải là Tết. Nhưng cũng có một câu chuyện nữa là em biết là duyên phận hay là như thế nào, nhưng mà em nói chuyện với một anh ứng viên này thì anh này rất là thích về Việt Nam. Anh ấy đang ở bên Mỹ và đang làm cho một công ty rất là lớn, không tiện nói tên lắm bởi vì sợ là lỡ mà nói ra hết mọi người sẽ truy sát đường biên lai. Nói chung là benefit và tất cả mọi thứ của anh ấy bên đấy nó thật sự là đang rất là perfect. Nhưng mà anh lại rất thích sống ở Việt Nam, tức là công việc thì thích cái công việc đó nhưng mà thích sống ở Việt Nam lắm, thích kiểu anh rất muốn về Việt Nam. Nói chuyện là đã thấy kiểu anh thích kiểu về Việt Nam đi chơi với bạn bè cái thứ, vì thấy bạn bè mình về Việt Nam rất là vui cái thứ này nọ kia. Nhưng mà bây giờ công việc của anh bên này như thế, với thứ hai nữa là anh ấy đang làm thẻ xanh và cái đấy thì nó yêu cầu là một năm ít nhất 6 tháng anh phải ở bên đấy. Thì bây giờ anh bảo là em thử xem. Nói chung là lúc đầu hai anh em nói chuyện với nhau thì cũng dưới dạng là kiểu có thêm network rồi thêm connection để mình có thể sau này support nhau như thế nào đấy thôi, chứ thật sự lúc đấy không nghĩ là làm nào mà tìm được cho anh một cái công việc ở 6 tháng Việt Nam, 6 tháng ở bên Mỹ. Thì em cũng thôi rồi thì mình cứ thử xem biết đâu đấy. Em gửi CV của anh ấy qua cho một chị headhunt về mảng IT, thì chị cũng bảo là chị cũng không nghĩ là có khách hàng nào của mình mà lại có thể offer một cái job như thế. Thế nhưng mà thôi cứ gửi thử đi chị ạ.
Đang được đâu mỡ. Đấy.
Cứ gửi thử đi. Thế là cũng gửi thử qua cho một bên công ty công nghệ của Mỹ nhưng nó có office ở Việt Nam. Và thật tình cơ là bên đấy sẵn sàng offer cho anh ấy một cái role mà 6 tháng ở Việt Nam và 6 tháng ở Mỹ. Và kể cả cái thời gian anh ấy về Việt Nam thì cũng được công ty cover hết luôn. Và thật sự là một cái kiểu lúc đấy bọn em kiểu oh my god, lúc đầu mình chả expect gì cả, mình nghĩ là chả có gì đâu, nhưng cuối cùng nó lại turn out là lại kiểu super kiểu và cái bởi vì cái mức lương của anh ấy rất là xịn cho nên là cái fees mà bọn em có ở cái case ấy cũng rất là tốt. To. Rồi, bây giờ thì anh ấy vẫn ở Việt Nam và có vẻ cũng đang khá là enjoy.
Bình thường lúc mà em hỏi ứng viên thì chị tò mò biết là kiểu motivation lớn nhất của mọi người là gì.
Nó sẽ có hai dạng. Một là mọi người muốn về vì vui.
Vui.
Tức là theo cái dạng là về vì cảm thấy là Việt Nam có rất là nhiều cơ hội và muốn thử một cái gì đấy mới. Thì cái này thì em gặp khá nhiều với những bạn mà trẻ. Tức là kiểu không phải là kiểu junior đâu, mà những cái bạn kiểu tầm như chị Vy Anh ấy, kiểu tầm như chị em mình có đâu đấy tầm 5-6 năm kinh nghiệm trở lên. Với cái tốc độ gọi là phát triển của mọi người bây giờ thì em thấy tầm 5-6 năm 7 năm đi làm là mọi người hầu hết như các bạn của em cũng đang ở cái level là mid management level rồi. Lúc đấy thì mọi người cũng muốn tìm kiếm, thấy Việt Nam cũng là một cái thị trường mà nó rất là sôi động, nó rất là vui, nó rất là có nhiều thứ, và những cái người đi trước về thì thấy cũng vui, thế là mọi người cũng muốn về. Nhưng mà những người đấy thì họ không có một cái deadline. Và họ sẽ như kiểu là bao giờ có một cái công việc phù hợp là anh chị về. Thì vì là họ cũng xác định là lâu dài thì sẽ về Việt Nam. Còn có một cái trường hợp khác, đấy là họ về vì bắt buộc. Ví dụ như là một cái commitment gì đấy với gia đình kiểu như vậy. Thì họ sẽ về Việt Nam rồi mới bắt đầu tìm việc chẳng hạn. Đó thì đấy là thường là hai cái type mà em thấy nhiều nhất. Còn có một cái type nữa thì là chỉ gọi là just looking around thôi. Ở đây cũng được, ở Việt Nam cũng được. Nhưng mà thử xem Việt Nam mà cơ hội ngon thì cũng thử. Mà không ấy thì lại quay về bên kia. Hiểu thế.
Thích cái type nào nhiều hơn?
Cái type đầu tiên em thấy là nhiều nhất, bởi vì thường là những cái bạn đấy là những cái bạn khá là trẻ, cũng có kinh nghiệm nhất định rồi và cũng đang trẻ và cũng đang chưa có nhiều những cái commitment. Thường là những người mà có gia đình rồi á thì cái việc mà họ về nó sẽ khó hơn, bởi vì quyết định nó không ở một mình họ nữa mà nó còn có vợ có con. Em cũng đã có rất là nhiều bạn hoặc là những anh chị ở trong network mà kiểu về Việt Nam thành lập công ty riêng. Ngoài việc là họ đi apply ra thì còn thành lập công ty riêng, có một business riêng và cũng rất là enjoy cái việc là có cái business đó. Mà cái những cái việc đấy thì ở nước ngoài không phải là không thể, nhưng khó hơn rất là nhiều. Trước đây thì cách đây kiểu tầm 5-10 năm thì gần như là chả có mấy bây giờ những cái job như kiểu data scientist, data engineering. Rất là nhiều các công ty startup mọc lên rất là nhiều và họ tuyển dụng, và cái package mà họ sẵn sàng trả ra cho những cái người làm những cái công việc đấy cũng rất là tốt. Đó, về cái ngành đấy thì không nói rồi, nhưng mà tuy nhiên những cái ngành khác, những cái ngành mà nó traditional hơn ấy thì cũng vẫn có một cái sự phát triển nhất định. Nhưng mà đương nhiên là nó không thể nhiều như công nghệ thông tin được. Em chưa thấy ai mà không phải ngành IT mà về Việt Nam mà có một mức lương ngang bằng với mức lương lúc đang ở bên kia. IT thì có những cái mức lương khá là điên rồ một tí.
Ở trong team em có ai làm hăn mà chị muốn biết sâu hơn về công việc với cả?
Có chứ, chị sẽ có thể gặp anh Thắng ở cái cuộc nói chuyện sau. Nó sẽ nói cụ thể hơn về câu chuyện là ok, bây giờ cái CV của chị đang như thế này thì liệu chị sẽ map được vào đâu trong cái thị trường của Việt Nam. Thì em nghĩ đấy là cái cuộc nói chuyện của chị với anh Thắng nó sẽ đi sâu vào. Thì anh Thắng anh sẽ nói cho chị biết là ok, cái vị trí này này, công ty này có, công ty kia không có, công ty này như này, công ty này như kia. Anh nghĩ là người có knowledge về những cái đấy.
Nhoáng một cái cũng đã 2 tuần trôi qua kể từ lúc mình nói chuyện với Trà. Sáng nay mình lại xách túi lên đi làm như mọi ngày. Nhưng mà hôm nay đặc biệt hơn vì đây là ngày đi làm cuối cùng của mình ở công ty. Đây sẽ là lần cuối mình bắt chuyến tàu này. Lần cuối mình đi trên con đường tắt xuyên qua Pitt Street Mall để đến office nhanh hơn. Lần cuối mình mua bánh ăn sáng ở Angel Place. Và cũng là lần cuối ghé qua quán cà phê mình đã order hàng trăm lần mỗi buổi sáng trong suốt những năm qua.
Hello. Can I have a regular soy latte?
Soy latte?
Yeah. It's A and H.
Oh.
Yeah.
Are you Vietnamese?
Yes, I am.
Yeah.
Oh.
Hello. Are you working around here?
Yeah. Okay, can you speak Vietnamese?
Oh.
Mình làm ở ngay chỗ Martin Place.
Oh.
Ơi, vậy tên là gì?
Tên Tuấn.
Tuấn, nó có tên là Vân Anh nhưng mà khổ quá trái đọc được tên thì ra thôi. Ôi, thế Tuấn làm đây lâu chưa?
Mấy năm lâu, hai tháng. Tại vì em vẫn đang đi học ý.
À thế à?
Vâng.
Em học năm mấy rồi?
Năm 3.
À, sắp xong rồi.
Ơ, nhưng chị làm gì ở trên đấy?
Chị làm ở Macquarie ý.
Macquarie Group á?
Macquarie Group ở chỗ... Ở chỗ số 1 đấy. Ôi, gặp lại sau nhé. Làm ca này thì để ra ủng hộ.
Được rồi.
Ok,
bye. Lần đầu tiên mình đi mua cà phê ở đây mà không cần phải đánh vần tên để order đồ uống. Vì lần đầu tiên, quán có nhân viên là người Việt ở bán Thu Ngân. Người nhận order của mình hôm nay là Tuấn. Tuấn nói giọng Hà Nội và pha cappuccino rất là ngon. Sự xuất hiện của Tuấn khiến cho ngày làm việc cuối cùng của mình ở Sydney thật sự có một cảm giác rất là đặc biệt. Bởi vì mình cảm nhận được đường về nhà dường như nó đang xích lại gần từng chút một. Bước ra khỏi quán cà phê, ngay đối diện mặt tiền Pitt Street Mall mà mình đang đứng là một khoảng trống mà ngày nào cũng có rất là nhiều người đến đây chơi nhạc và có cả một hàng ghế mà mình gần như chưa khi nào có thời gian để ngồi xuống cả. Nhưng hôm nay mình sẽ tự cho phép bản thân tách khỏi dòng người đang tỏa về các tòa nhà ở đằng xa kia để ngồi lại đây một chút, dù chỉ là một chút thôi, để có thể lưu lại tất cả những gì mà mình đang nhìn thấy ngay vào lúc này. Đó là một khung cảnh sáng sớm ở trung tâm Sydney, không có gì đặc biệt cả, nhưng là những gì đã gắn bó với mình suốt một quãng thời gian đáng kể của tuổi trẻ. Sydney bây giờ đã bước vào mùa hè và đường phố đã nhộn nhịp trở lại sau một thời gian lockdown dài đằng đẵng suốt nhiều tháng liền. Sau hôm nay, cuộc sống của mình sẽ bước sang một trang mới, và không chỉ mình, cuộc sống của những người mà mình yêu thương cũng sẽ bước sang một trang mới nữa. Hạnh, bạn thân của mình cuối cùng cũng quyết định nghỉ việc và bắt tay vào một dự án mới. Mặc dù không trực tiếp ở bên cạnh nó những ngày này, thế nhưng mà qua điện thoại, mình cũng có thể cảm nhận được một cái nguồn năng lượng rất mới, rất là tích cực từ đầu dây bên kia, ở cách xa mình đến hàng ngàn cây số.
Được khoảng gần một tháng nay thì bắt đầu bắt tay vào làm một cái hợp đồng đi tìm nhà ABC Kinet. Giống như kiểu là bố không có một cái fear gì hết. Bố làm với một người mình rất là tin tưởng, và bố đã nghĩ đến worst scenario là nó không có cao, bố mất 350-400 triệu, nhưng mà bố cảm thấy là bố đi làm vài tháng bố sẽ kiếm được gần đấy tiền. Nhưng mà cái trải nghiệm này bố sẽ không bao giờ có được nếu bố không làm.
Đúng rồi, đúng rồi.
Để mà tóm tắt cuộc đời của Hạnh mấy tháng qua thì có thể gói gọn là thế này. Hạnh quyết định mở một tea room cho riêng mình ở Hà Nội, có tên là The Lens, lấy tên một địa điểm rất là quen thuộc mà tụi mình hay ghé qua thời còn là sinh viên ở Brighton. Mình thấy khá là hay ho và thú vị khi mà mình được nhìn thấy một nơi lưu lại rất là nhiều kỷ niệm cũ của tụi mình, bây giờ đã trở thành cảm hứng cho một khởi đầu mới. Tụi mình đều đang bước chân vào chương tiếp theo của cuộc sống và thực sự là không biết phía trước điều gì đang chờ đợi. Nhưng mà có một điều tụi mình biết chắc, đấy là một khi mà đã có thể mạnh mẽ vượt qua rất nhiều khó khăn và giới hạn của bản thân để đi được đến chặng này rồi, thì những thử thách phía trước không còn đáng sợ nữa.
Bố sẽ mở cái này trước Tết.
Kỷ niệm tuổi 30 à?
Bố không thể nào mà sống đến kiểu tuổi 30, 1/2 cuộc đời mình mà mình lại kiểu... Ok, thực ra là tuổi trẻ cũng đã có những cái trải nghiệm rồi ấy.
Ừ.
Nhưng mà sau 10 năm đổ lại đây là... không không hẳn là 10 năm, 6-7 năm gì đó, nhưng mà cảm thấy bố nghĩ là mình, nếu mà mình sống được một cuộc sống mà mình có thể help và mình có thể contribute ấy, thì đấy là cái cuộc sống nó meaningful. Thì ngày trước thì mình không, thực sự là mình không hiểu được cái đấy, tại vì ngày trước còn kiểu bọn mình kiểu không biết, không có gì phải lo. Và ngày trước cái gì cũng là mới, cái gì cũng rất là exciting, thực sự là thế. Có một công việc mới, bắt đầu từ việc đi làm mới đúng không? Rồi đến một cái tòa nhà mới, đến một thành phố mới, tất cả mọi thứ đều rất là exciting. Nhưng mà đến một cái thời điểm tự nhiên tất cả mọi thứ đấy nó trở nên làm đi làm lại. Không hiểu là mình đang làm gì, giá trị của mình ở đâu. Hồi trước bố làm trong phở ấy, bố rất là enjoy mẹ ạ.
Công nhận bố thấy thế.
Bố rất là mệt, nhưng mà bố rất là enjoy. Bố thích cái cảm giác hustling đấy.
Đúng rồi.
Và bố đang create một cái gì đó giống như vậy. Thế nên là bố đã tưởng tượng là ok, bố mở một cái này. Bố đã tưởng tượng ra là bố có thể make coffee all day for the rest of my life. Xong hustling như thế, rồi surfing ở whatever, đi được mở một cái, rồi có thể nếu mà successful thì mở hai cái, xong rồi kiểu cái gì là develop recipe để làm bánh này, rồi ABC như thế này, rồi như vậy á. Đại khái là mình cảm thấy như là mình có thể làm được. Mình có thể làm được